Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 30 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về những hiện tượng mang dấu thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này tìm hiểu hiện tượng các di tích tạ ơn ex voto. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Tín Thác Charlie Gard cho Thiên Chúa Cha và cầu nguyện cho cha mẹ em và những người đã yêu thương em. Đức Thánh Cha đã viết sứ điệp trên đây trên Twitter. Sau khi nghe tin bé Charlie Gard qua đời, vì các bác sĩ đã quyết định rút ống thở nhân tạo để cho em chết chiều ngày 28 tháng 7 vừa qua. Cha mẹ em, ông Chris Gard và bà Connie Zacht đã báo tin cái chết của Charlie và tuyên bố, người con tuyệt vời của chúng tôi đã ra đi. Chúng tôi thật sự hãnh diện vì Charlie. Charlie Gard, 11 tháng, bị một chứng bệnh của hệ di truyền không chữa được. Mặc dù từ nhiều tháng qua, cha mẹ em đã quyết liệt tranh đấu để đưa Charlie qua Hoa Kỳ cho các bác sĩ thử một liệu pháp mới, nhưng ban giám đốc nhà thương đã từ chối, không cho em đi. Diễn cớ đường xa nguy hiểm. Cha mẹ em đã nhờ tòa thượng phẩm Anh Quốc can thiệp, nhưng thẩm phán cũng không cho phép và đòi phải có các bằng chứng cụ thể có thể chữa trị được. Trong nhiều tuần liên tiếp, dân chúng đã biểu tình trước tòa án yêu cầu cứu Charlie. Tuy nhà thương di đồng Chúa Giêsu ở Roma cũng sẵn sàng tiếp đón Charlie để thử chữa chạy cho em, nhưng cha mẹ em vẫn không được phép và cuối cùng phải ngưng tranh đấu. Charlie đã được đưa vào nhà thương nơi các người bệnh nặng chờ chết, và các bác sĩ đã quyết định rút ống thở nhân tạo để cho em chết, trước sự phẫn uất của nhiều người, đặc biệt là giới phụ huynh. Hàng trăm ngàn người đã gửi điện thư bày tỏ lòng thương mến đối với Charlie và tình liên đới chia sẻ nỗi đớn đau của cha mẹ em. Website Charlie kể lại thảm trạng bệnh tình của em bị kẹt cứng vì có quá nhiều điện thư được gửi tới.
Khi nghe tin Charlie qua đời, Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc và vùng Gales, đã bày tỏ đau buồn về cái chết của bé và chia buồn sâu xa với cha mẹ em, cũng như bảo đảm lời cầu nguyện của ngài và của toàn cộng đoàn công giáo cho em và gia đình em. Đức Hồng Y cũng bày tỏ sự ủng hộ và thiện cảm của ngài đối với các nhân viên y tế nhà thương nhi đồng Ormond Street Hospital. Họ cũng sẽ mang theo nỗi buồn to lớn vì cái chết của bé Charlie. Đức Hồng Y cho biết mới đây ngài cũng đã viếng thăm nhà thương và nhận thấy mỗi trẻ em được săn sóc với sự chuyên môn rất lớn. Mặt khác, khi nghe tin Charlie qua đời, Đức Hồng Y Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Sự Sống của Tòa Thánh, đã nêu bật tình yêu của Thiên Chúa là đấng không rút dây cắm điện của sự sống con người. Biến cố này thúc đẩy chúng ta thăng tiến một nền văn hóa đồng hành và nói lên ba tiếng không: không trợ tử, không bỏ rơi và không hăm hở trị liệu một cách vô lý và quá đáng, để mạnh mẽ nói lên ba tiếng có, đồng hành với bệnh nhân, tiến triển khoa học và chữa trị giảm đau. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình 2000 của Hội đồng Giám mục Italia, Đức Hồng Y Gualtieri Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, cũng bày tỏ lòng trìu mến, lời cầu nguyện và sự gần gũi nhân bản và Kitô với cha mẹ của bé Charlie. Ngài ca ngợi lòng can đảm và sức mạnh của hai ông bà vì chứng tá họ đã trao ban cho mọi người trong cuộc đấu tranh bằng mọi phương thế để bảo đảm các chữa trị và sự sống cho con của họ. Một lần nữa, biến cố này dạy cho chúng ta bài học không bao giờ đầu hàng trong các việc bênh vực và thăng tiến sự sống con người từ khi sinh ra cho tới khi chết tự nhiên. Đức Hồng Y cầu mong từ trên trời thiên thần nhỏ Charlie nâng đỡ những người thân của em và gần gũi với biết bao nhiêu gia đình, nhất là nơi đâu có nỗi khổ đau và đôi khi sự tuyệt vọng lớn lao nhất.
Roverito, Tòa Thánh và Giáo hội sẽ luôn luôn dấn thân bênh vực và thăng tiến các quyền con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo, sự thánh thiêng của sự sống và gia đình xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Đức ông Paolo Rundelli, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Hội đồng Âu Châu Strasbourg, đã khẳng định như trên trong bài tham luận về đề tài việc thăng tiến các quyền con người trong hoạt động quốc tế của Tòa Thánh. Trong khuôn khổ các buổi diễn thuyết tại Rovereto, tỉnh Treno chiều 28 tháng 7 vừa qua, buổi diễn thuyết do Hiệp hội Campana dei Caduti Maria Dolens, chung tử sĩ Đức Maria khổ đau, tổ chức. Đây là hiệp hội cổ võ giáo dục các thế hệ trẻ, yêu chuộng hòa bình và tôn trọng nhân quyền qua các hoạt động văn hóa và ngoại giao. Quả chuông tưởng niệm các binh sĩ tử trận trong đệ nhất thế chiến, cũng như mọi người đã chết vì bất cứ lý do gì. Quả chuông được đúc bằng đồng lấy từ các khẩu súng đại bác của 19 quốc gia tham dự đệ nhất thế chiến. Nó được đúc năm 1924 và đưa về đặt tại Rovereto năm 1925. Sau đó, nó được đúc lại 3 lần nữa, lần cuối cùng năm 1964, và đã được Đức Giáo Hoàng Paulo VI làm phép ngày 31 tháng 10 năm 1965 tại quảng trường Thánh Phêrô và được đưa về đặt trên đồi Miravalle. Quả chuông nặng 22 tấn, 639 ký, cao 3 thước 36, đường kính 3m21 và có nốt si bemol. Đây là quả chuông lớn thứ tư trên thế giới sau quả chuông của công viên Gotemba bên Nhật Bản, nặng 36 tấn. Quả chuông Millennium Newport bên Hoa Kỳ, nặng 33 tấn. Và quả chuông Petersblock của nhà thờ chính tòa Köln bên Đức, nặng 24 tấn. Trong bài thuyết trình của Đức ông Rudenli đã tóm tắt các hoạt động nổi bật của Tòa Thánh và các giáo hoàng trong hai thế kỷ 19 và 20, đặc biệt các nỗ lực của các giáo hoàng từ trong việc bảo vệ các quyền con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo. Vị đại diện Tòa Thánh đã nhấn mạnh phần đóng góp của các giáo hoàng từ Leo 13 đến Gioan 23 và Công đồng chung Vatican II. Cách riêng các đóng góp của Đức Paulo VI, Gioan Paulo đệ nhị, Biển Đức 16 và Đức Francisco qua các giáo huấn, các thông điệp, sứ điệp và các diễn văn của các vị trước các tổ chức quốc tế. Dữ kiện mặc khải con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa là điểm khởi hành và là nền tảng của phẩm giá và các quyền bất khả xâm phạm của con người mà Tòa Thánh và Giáo hội luôn luôn mạnh mẽ giảng dạy, bảo vệ và bênh vực.
Là họ, các giám mục Pakistan mạnh mẽ yêu cầu chính quyền có các biện pháp loại trừ khuynh hướng quá khích để bảo đảm an ninh cho dân chúng. Trong thông cáo do Ủy ban Công lý và Hòa bình công bố hôm 27 tháng 7 vừa qua, các giám mục Pakistan lên án vụ khủng bố do nhóm Taliban chủ mưu ngày 24 tháng 7 vừa qua tại Punjab, khiến cho 26 người bị thiệt mạng, trong đó có 9 cảnh sát viên. Thông cáo mang chữ ký của Đức cha Joseph Arshad, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, và Linh mục Emmanuel Yusuf, Giám đốc, và nữ tu Cecil Chantry, Giám đốc điều hành Ủy ban Công lý và Hòa bình. Các vị khẳng định rằng việc sát hại những người vô tội và các nhân viên an ninh là điều không thể chấp nhận được. Sự kiện tuổi của các tay khủng bố từ 16 tới 18 rất giống với các vụ khủng bố xảy ra trong các tháng trước trong nhiều thành phố tại Pakistan. Chính vì thế các giám mục yêu cầu chính quyền suy tư nghiêm chỉnh về sự kiện các nhóm khủng bố, bạo lực đang sử dụng người trẻ cho việc phá hoại. Chúng ta phải hiệp nhất các cố gắng, mặc dù có các khác biệt chính trị, tôn giáo hay văn hóa, để cứu các trẻ em và người trẻ Pakistan khỏi con quỷ khủng bố phá hoại. Ủy ban Công lý và Hòa bình yêu cầu chính quyền bảo đảm đem các thủ phạm ra trước công lý, hướng tới các thành phần quá khích và đi tới nguồn gốc làm phát sinh ra sự bất khoan nhượng, cũng như bảo vệ mọi công dân chống lại nạn khủng bố phá hoại. vì các điều kiện sống của dân chúng rất tạm bợ và bất an.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Hít thở trong tình yêu dịu ngọt của Thiên Chúa, tứ quyết trình bày.
Cuộc sống có những góc khuất ít khi con để tâm. Hôm nay, con xin tập luyện cầu nguyện một chút, để có thể trải nghiệm những khoảnh khắc khác nhau của cuộc sống, để con thêm lòng biết ơn và yêu mến Chúa, để con thêm yêu đời và yêu người. Chọn một nơi không khí trong lành, yên tĩnh, thoáng mát, con ngồi xuống, cảm nhận và hòa mình vào thiên nhiên đất trời. Con hình dung Chúa như người cha nhân hậu, như người mẹ hiền, như người bạn tốt lành, như người anh chị em thân mến đang ngắm nhìn con trong lặng thinh. Nhắm mắt lại, con bắt đầu tập trung vào hơi thở. Những lần hít vào, thở ra cứ rõ nét dần và thêm sâu lắng. Con có thể nghe thấy tiếng thở của mình. Con có thể cảm nhận được nhịp thở đều đều. Con có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim mình. Con có thể cảm nhận được luồng khí mát lành đi vào miệng, vào mũi, vào cơ thể và lan tỏa mọi ngóc ngách của thân thể. Con có thể cảm nhận luồng khí thở ra mang nhiều hơi nóng với nhiều tạp niệm. Con có thể cảm thấy những luồng khí mạnh nhẹ, nóng lạnh khác nhau đang thổi qua, đang chạm vào da thịt mình. Giờ đây, với mỗi nhịp thở, con thêm chút tập luyện. Mỗi lần hít vào, con nhớ đến một ơn xin tốt lành mà con ước mong Chúa ban cho con. Mỗi lần chỉ một mà thôi, và có thể lặp lại như thế bao nhiêu lần cho tới khi con cảm thấy thỏa lòng, và rồi con sẽ chuyển sang xin ơn khác. Mỗi lần thở ra, con nhớ đến một tội hoặc một tật xấu mà con ước muốn Chúa lấy đi khỏi lòng con. Cũng thế, mỗi lần chỉ một thôi, cho đến khi con thấy thỏa lòng. Cứ như thế, mỗi lần hít vào là mỗi lần luồng khí ân sủng của Chúa đi vào, và mỗi lần thở ra là mỗi lần Chúa đang thanh luyện tâm hồn con. Nếu trải qua một thời gian, con thấy không biết xin thêm ơn gì nữa cho hiện tại, con sẽ chuyển qua tạ ơn Chúa. Tạ ơn từng ơn một, từ ơn thường ngày cho đến những ơn đặc biệt, từng ơn một, thật cụ thể. Khi nhắm mắt như thế, con thử hình dung mắt mình không bao giờ mở ra nữa, giống như những người bị mù. Con hình dung ra bao nhiêu bất lợi con phải đối diện. Con gặp khủng hoảng ngay trong những hình dung của con. Con dừng lại từng cuộc khủng hoảng lớn nhỏ ấy để nghiền ngẫm, để nghĩ giải pháp, để biết xin ơn, để biết cách phải sống thế nào, để tìm cách vượt thắng từng cuộc khủng hoảng ấy. Trong lúc đó, con tiếp tục thở từng nhịp thở của mình. Vẫn tiếp tục tiến trình này, con nghĩ đến một người bị mù từ thuở mới sinh. Con ngắm nhìn họ trong tâm hồn mình, trong khi mắt con vẫn nhắm. Con vẫn hít thở đều đều, và thử hình dung xem họ có khuôn mặt thế nào, xem con có thể đồng cảm với họ cách nào, xem con có thể nói chuyện với họ làm sao, xem con có thể trở thành một người bạn của họ hay không. Bây giờ, con tiếp tục ngắm nhìn trong tâm hồn mình, một người thanh niên là nam hoặc nữ, vốn sáng mắt và thành công. Nhưng vì một lý do nào đó mà họ không còn nhìn thấy nữa, mắt họ vĩnh viễn không thấy nữa. Con thử đặt mình vào những trải nghiệm của họ, vào những đau khổ và cuộc khủng hoảng của họ. Nhịp thở của con dường như dồn dập hơn. Và lúc đó, con nhìn đến Chúa trong tâm hồn mình. Con để ý xem ánh mắt và nét mặt của Ngài khi ấy đang thế nào. Từ một nơi không khí trong lành, yên tĩnh, thoáng mát, con chuyển sang chọn một nơi dễ gây bức bối, nóng nảy, khó chịu, hoặc một nơi ẩm thấp, u ám. Khi chuyển đổi khung cảnh như thế, con thực hành lại các bước con đã làm ở trên. Từ đó con có thể nhận thấy những khác biệt. Từ đó con có thể rút ra những bài học xương máu cho bản thân mình. Giờ đây, trở về cuộc sống thường ngày, thỉnh thoảng con dừng lại giây lát, để ý đến nhịp thở của mình. Hít vào một cái, con nhớ đến một ơn mà con đang thực sự cần lúc này. Thở ra một cái, con nhớ đến một điều tệ hại của bản thân mà con đang cần Chúa giúp con thay đổi. Sau giây lát ấy, con lại tiếp tục làm việc, học tập và sống. Những giây phút ngắn ngủi như thế, tựa như những lời nguyện ngắn và đẹp để dâng lên Thiên Chúa. Cũng vậy, khi nhìn người khác, con không còn thở dài, mà thở những nhịp rất nhẹ và thanh thản. Con dành ra giây phút để nhìn khuôn mặt họ với ánh mắt cảm thông và vui tươi của con. Nếu con chưa làm được, thì cứ chăm chú nhìn vào Chúa Giêsu trong tâm hồn mình, dần dần con sẽ làm được. Tạ ơn Chúa muôn đời. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến hiện tượng một số vị thánh được mang năm dấu thánh của Chúa Giêsu. Thưa cha thánh Pio là vị nổi tiếng đã được mang năm dấu thánh của Chúa Giêsu, và trong tiểu sử của Ngài có kể lại, Ngài đã bị giáo quyền cho điều tra lên, điều tra xuống, và thậm chí cấm cha không được thi hành các chức vụ thánh. Khoa học có giải thích được hiện tượng này hay không, và đâu là giá trị của các dấu thánh này? Một người không phải là thánh có được mang các dấu thánh không, thưa cha?
Dấu thánh, nguyên ngữ từ tiếng Hy Lạp stigma, có nghĩa là dấu tích. Danh từ này được dùng để chỉ những vết thương tự nhiên xuất hiện ở tay chân cạnh sườn, và giống như những vết thương của Chúa Giêsu chịu đóng đanh. Thường thường, các dấu thánh này xuất hiện nơi những người có đời sống thiêng liêng nồng nhiệt và thần bí cao độ. Cách đây hơn một thế kỷ, vào năm 1894, giáo sư bác sĩ Albert Wurtzbacher thuộc trường y khoa Clermont-Ferrand bên Pháp đã xuất bản một cuốn sách nói về hiện tượng những người mang thương tích. Cuốn sách này vẫn còn thế giá ngày nay. Trong đó, ông liệt kê 321 trường hợp, 280 phụ nữ và 41 người đàn ông mang vết thương lạ lùng trên thân thể. Trong số 321 người vừa nói, có 229 người ở Italia, tức là gần 3/4, tiếp đến là 30 người ở Pháp và 47 người ở Tây Ban Nha. Trong lịch sử giáo hội Công giáo, chỉ có 70 trường hợp xảy ra nơi các thánh. Tuy nhiên, trong tiến trình điều tra phong chân phước hoặc là phong thánh, các dấu thánh không được coi là những dấu chỉ siêu nhiên. Khi thẩm xét sự thánh thiện của các đương sự, tòa án giáo hội hoặc là bộ phong thánh thường không coi các dấu thánh là biểu hiệu sự thánh thiện của đương sự. Chỉ có một trường hợp mang dấu tích thánh được giáo hội nhìn nhận là đích thực, là siêu nhiên và do sự can thiệp của Thiên Chúa. Đó là trường hợp Thánh Francisco thành Assisi. Thánh nhân cũng được coi là người đầu tiên được mang dấu thánh trong lịch sử giáo hội. Ngày 14 tháng 9, 1224, tức là 2 năm trước khi qua đời, trong cuộc ngất trí thần bí trên núi Verna ở Casentino thuộc vùng Toscana, Trung Italia, thánh nhân đã nhận được những vết thương huyền nhiệm hiển hiện trên cơ thể của Ngài, và tất cả những người gặp Ngài sau đó đều thấy các vết thương đó. Nơi một vài vị thánh, các dấu thánh, mặc dù không bao giờ được giáo hội chính thức công nhận, nhưng truyền thống giáo hội và lòng đạo đức của dân chúng vẫn coi là những dấu chỉ đích thực do sự can thiệp của Chúa.
Ví dụ như thánh nào, thưa cha?
Ví dụ thánh nữ Catarina thành Siena, bổn mạng Italia và là tiến sĩ hội thánh. Tiểu sử của thánh nữ còn ghi lại rằng trong 5 năm trời, thánh nữ mang trên thân xác những dấu thánh thực sự, cho dù người ngoài không thấy được. Thánh nữ nhận được các dấu thánh đó vào năm 1375. Lúc ấy, Ngài ở thành Pisa và đi tới nhà thờ nhỏ ở Lungarno để cầu nguyện. Nhà thờ này ngày nay được gọi là nhà thờ Thánh Catarina. Thánh nữ cầu nguyện trước tượng thánh giá Chúa chịu đóng đanh và suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa. Bất thình lình, từ thánh giá có những tia sáng xuyên qua tay chân cạnh sườn thánh nữ và để lại những vết thương chảy máu rất đau đớn. Thánh nữ Catarina rất bối rối. Những dấu thánh đó có thể thu hút sự chú ý của dân chúng và người muốn sống trong sự ẩn dật. Vì thế, thánh nữ xin Chúa cho các vết thương đó trở nên vô hình đối với con mắt người đời, và Ngài đã được mãn nguyện. Chỉ có thánh nữ mới thấy các vết thương đó, nhưng khi thánh Catarina qua đời, thì những dấu thánh đó hiển hiện trước mắt mọi người. Một trường hợp khác là nữ chân phước Lucia thành Narmi, sống từ năm 1476 đến 1544, cũng mang các dấu thánh trong vòng 7 năm trời. Thánh nữ Catarina de Ricci mang những dấu thánh dạ quang, các vết thương chiếu tỏa một ánh sáng huyền nhiệm và nhiều khi sáng tới độ làm chói mắt. Thánh nữ Teresa Avila mang dấu thánh trong trái tim. Trường hợp này thật là lạ thường và không thể tưởng tượng nổi. Trên thân xác thánh nữ, người ta không hề thấy vết thương nào, nhưng Ngài tỏ lộ cho cha giải tội và kể lại trong một tác phẩm thần bí rằng mình mang những dấu thánh được ghi vào trái tim. Đó không phải là những dấu thánh thiêng liêng, nhưng là những vết thương thực sự. Hiện tượng này chỉ có thể được nhận thấy sau khi thánh nữ Teresa qua đời. Thi hài thánh nữ được rảo nghiệm, và khi mổ quả tim ra, người ta thấy trên đó có 5 vết thương như thánh nữ đã mô tả. Một trong những vết thương đó dài 5 cm. Các bác sĩ nói rằng chỉ cần một vết thương như thế cũng đủ làm cho người ta chết. Thế mà thánh nữ Teresa Avila đã sống với các vết thương đó trong 23 năm trời. Quả tim của thánh nữ còn nguyên vẹn sau 411 năm và được giữ trong một hòm kiếng tại Alba de Torres, Tây Ban Nha. Ngày nay, người ta vẫn còn có thể quan sát thấy các vết thương đó như mới vậy.
Như vậy có nghĩa là trường hợp các thánh được mang thánh tích không nhất thiết phải là những vết thương ở bàn tay, bàn chân hoặc ở cạnh sườn như Chúa Giêsu đã chịu, nhưng có thể ở phần khác trong thân mình ạ?
Đúng vậy, có một hiện tượng khác là trường hợp thánh nữ Veronica Giuliani, một nhà đại thần bí ở Città di Castello thuộc vùng Umbria, Trung Italia. Thánh nữ chịu các dấu thánh ngày 4 tháng 4, 1697 và mang chúng cho đến chết, nghĩa là suốt 30 năm trời. Nơi quả tim thánh nữ có ghi dấu tất cả những biểu tượng, cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô. Chính thánh nữ đã bộc lộ điều này với cha giải tội, và trong thị kiến, theo lệnh của Chúa Giêsu, thánh nữ vẽ một hình quả tim trên đó, có chỉ những vật dụng được in vào phía bên trong cơ tim của thánh nữ. Khi nhìn hình vẽ đó và nhìn nhận bài tường thuật của thánh nữ Veronica, các nữ tu cùng dòng, các bề trên, các cha giải tội, Đức Giám Mục đã từng theo dõi các hiện tượng thần bí của thánh nữ Veronica hết sức tò mò. Nhưng để thỏa mãn tính tò mò, họ phải đợi cho thánh nữ qua đời. Bây giờ đích cha Alessandro Cordebo, Giám mục Città di Castello, ra lệnh rảo nghiệm thi hài thánh nữ. Công tác này được giao cho bác sĩ Giovanni Francesco Bordiga và bác sĩ giải phẫu Giovanni Francesco Gentili. Trước sự hiện diện của chính đức giám mục và một số kinh sĩ nhà thờ chính tòa của cha giải tội thánh nữ Veronica và một vài linh mục khác, việc rảo nghiệm được tiến hành là kết quả 17 người đã ký tên có tuyên thệ và văn kiện tường thuật tất cả những gì xảy ra. Đó là một bản tường trình của chuyên viên có chứng cớ và kiểm soát một cách khoa học mà người ta không thể nghi ngờ giá trị của bằng chứng này. Bác sĩ giải phẫu mổ ngực chị nữ tu lấy quả tim ra ngoài. Quả tim bị đâm từ phía này sang phía kia. Khi mổ làm đôi, người ta thấy ở thành tim bên trong tất cả những dấu hiệu mà Veronica đã mô tả trong nhật ký của ngài và những hình vẽ mà thánh nữ vẽ lại. Một người cũng rất nổi tiếng là bà Teresa Neumann, biệt danh là phụ nữ năm dấu thánh tại Konnersreuth, tên làng quê của bà ở vùng Bavaria, nơi bà sinh ra năm 1898 và qua đời năm 1962. Bà chịu năm dấu thánh vào năm 1926. Trên cơ thể của bà không những có năm dấu thánh như Chúa Giêsu chịu đóng đanh, nhưng có cả những vết bị đánh đòn nữa. Trong nhiều năm trời, bà chỉ sống bằng mình Thánh Chúa.
Chắc chắn các nhà khoa học cũng tìm cách giải thích các hiện tượng đó cả về phương diện tâm vật lý hoặc có thể vì lý do nào khác nữa, đúng không thưa cha?
Một số nhà khoa học cho rằng các vết thương hoặc là dấu thánh đó có thể do sát tín mãnh liệt mà gây ra. Các nhà siêu tâm lý học cho rằng các dấu thánh là một hiện tượng tự kỷ ám thị mà họ gọi là hiện tượng idiopasia. Từ này xuất phát từ tiếng Hy Lạp eidos, hình ảnh, và plasein, hình thành. Nghĩa là một hình ảnh do ý tưởng tạo nên. Đối với các nhà siêu tâm lý học, ý niệm này là căn bản của tất cả những hiện tượng phát sinh do tương quan giữa tâm trí và thể chất. Những dấu thánh của thánh nữ Gemma Gangani giống hết những vết thương trên tượng thánh giá mà thánh nữ vẫn quỳ cầu nguyện trước tượng. Tuy nhiên, có nhiều người không chấp nhận các giải thích trên đây. Người ta khó nghĩ rằng sự tự kỷ ám thị có thể tạo nên những vết thương ở trong trái tim của thánh nữ Teresa Avila, hoặc những vết thương được in ở bên trong quả tim của thánh nữ Veronica Giuliani. Cũng vậy, người ta không thể giải thích bằng lý thuyết đó sự kiện làm sao các dấu thánh của thánh nữ Catarina thành Siena chỉ trở nên hữu hình sau khi thánh nữ qua đời, nghĩa là khi năng lực tâm lý của thánh nữ không còn nữa. Giáo hội không bao giờ coi các thánh tích hoặc là thương tích là một dấu hiệu sự thánh thiện. Dĩ nhiên là có những vị thánh đã mang thánh tích, nhưng các vị được tôn phong không phải vì đã mang thánh tích. Ngoài ra, dù các vị này được tôn phong vì các nhân đức anh hùng, nhưng không bao giờ giáo hội đề nghị chúng ta tôn kính các thánh tích đó nơi các vị thánh này hay vị thánh kia. Lý do vì thánh tích hay dấu tích chỉ là dấu hiệu sự nhạy cảm của người đó. Bác sĩ Bio thuộc Bộ Phong Thánh còn dám quả quyết rằng ngày nay sự hiện diện của các dấu tích hoặc là hiện tượng chảy mồ hôi máu nơi những người mà Bộ Phong Thánh cứu xét hồ sơ càng làm cho sự cứu xét trở nên phức tạp hơn. Vẫn theo bác sĩ Bio, giáo hội vì hoàn toàn tôn trọng dấu chỉ đích thực của sự thánh thiện và không muốn bị tố cáo đã ủng hộ một thứ đạo đức dựa trên tình cảm, nên càng tỏ ra nghiêm khắc hơn trong việc cứu xét các hiện tượng, dấu tích hoặc là thánh tích này. Dầu được giải thích thế nào đi nữa, hiện tượng mang năm dấu thánh cũng chứng tỏ sự quan tâm khẩn trương hoặc là sự suy niệm sâu xa của đương sự đối với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Những hiện tượng mang dấu thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, sau một vài bài tìm hiểu thêm về các vụ Đức Mẹ hiện ra đó đây trên thế giới, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, trong loạt bài mới này, chúng ta tìm hiểu hiện tượng các di tích tạ ơn gọi là ex voto, đặc biệt tại các trung tâm thánh mẫu. Khi các tín hữu cầu nguyện và nhận được ơn lành, họ để lại các di tích tỏ lòng biết ơn của họ đối với Thiên Chúa và Đức Mẹ, như các hình vẽ kể lại biến cố, các tượng ảnh, hình chụp, các bảng khắc lời ghi ơn bằng cẩm thạch, bằng các thứ kim loại, thường có hình trái tim bằng bạc hay mạ bạc đủ mọi kích cỡ. Các vật ex photo này thường được sắp xếp theo thứ tự thời gian hay thể loại khác nhau, chẳng hạn như các trái tim tạ ơn bằng bạc, các hình vẽ trên gỗ hay trên vải đóng khung, các bảng tạ ơn bằng cẩm thạch, bằng đồng, vân vân. Chẳng hạn cho tới thập niên 1970, khi đến hành hương tại Lộ Đức, tín hữu còn có thể trông thấy bên trái hang đá Đức Mẹ có mấy cặp nạng treo lơ lửng. Chúng do các nạn nhân được Đức Mẹ làm phép lạ cho khỏi bệnh đi đứng được, để lại như dấu chứng việc khỏi bệnh của họ. Chúng là vật ex photo, vừa là lời tạ ơn Đức Mẹ, vừa là chứng tích khích lệ tín hữu tới hành hương nơi đây, tin tưởng hy vọng vào tình yêu thương của Thiên Chúa và lòng xót thương của Đức Mẹ. Có dịp đến hành hương đền Thánh Amore Divino, tình yêu Thiên Chúa, cách Roma hơn 30 cây số, chúng ta cũng có thể trông thấy hàng ngàn vật ex photo tạ ơn, trong đó có hàng trăm trái tim bằng bạc, các bức tranh vẽ trên gỗ cũng như trên vải, tả lại các tai nạn, có ghi ngày tháng năm và lời tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ đã cứu sống họ. Ngoài ra cũng có hàng ngàn các bảng tạ ơn bằng cẩm thạch, nhiều đến độ chất đống vì không còn chỗ gắn nữa. Tất cả đều là dấu chứng các ơn lành Thiên Chúa đã ban cho tín hữu qua lời bầu cử của Đức Mẹ. Các vật ex photo đó, tín hữu cũng có thể trông thấy khi đến viếng thăm đền thờ Đức Bà Gìn Giữ ở thành phố Marseille bên Pháp. Vì là thành phố cảng, nên trong số hàng ngàn các di vật ex photo có hàng trăm bức vẽ các vụ đắm tàu, hay tàu gặp bão tố ngoài khơi Marseille, nhưng được Đức Mẹ cứu giúp và cho họ thoát chết.
Sự kiện có nhiều sách và tài liệu được in ấn liên quan tới các di vật tạ ơn ex voto, cũng như việc tài trợ việc in các tác phẩm liên quan tới chúng trên bình diện vùng miền hay quốc gia, nỗ lực bảo trì các vết tích đó ít nhất tại các trung tâm hành hương nổi tiếng nhất, chứng minh cho thấy sự chú ý tới việc biểu lộ lòng đạo đức bình dân. Nhất là các vật ex photo được vẽ trên vải hay trên các mảnh gỗ nhỏ đã lôi kéo sự chú ý của các nhà nghiên cứu hơn là các di tích kiến trúc như nhà thờ, nhà nguyện hay các bảng khắc bằng cẩm thạch. Các nhà khảo cứu này đã có công vất vả sắp xếp liệt kê chúng thành các danh sách và giải thích chúng. Việc chú ý này trước tiên nhắm tới các khía cạnh hội họa của hiện tượng, tiếp đến là khía cạnh nghệ thuật và tài liệu, rồi chuyển sang các tiếp cận có tính cách văn hóa, xã hội và nhân chủng học. Qua các nghiên cứu ấy, cho dù thường hạn hẹp trong môi trường vùng miền hay nơi một đền thánh, người ta đã nhận ra sự cần thiết của một cố gắng phức tạp và liên ngành đối với việc giải mã một hiện tượng, thoạt đầu xem ra đơn sơ, ngô nghê và không có các vấn đề giải thích nghiêm trọng. Các đọc hiểu và tiếp cận thật ra là kết quả giản lược và phiến diện, trong nghĩa tuy minh nhiên các khía cạnh nghệ thuật, tài liệu, nhân chủng và xã hội văn hóa, chúng họa hiếm mới đi tới chỗ tiếp nhận được chiều dày tôn giáo và tầm quan trọng thần học của chúng. Lý do cũng là vì sự kiện, sau một thời gian dài lãng quên, cho phép sự suy đồi và phá hủy phần lớn gia tài các tác phẩm tạ ơn, ex photo, nhất là trong các nhà thờ và đền thánh ít quan trọng. Sự chú ý tới các vật tạ ơn ex photo cũng phát xuất từ sự kiện lại nổi bật song song với các khám phá liên quan tới các đền thánh của thời cổ của dân tộc Etruski và Hy Lạp Roma. Dựa trên các vật dụng tìm thấy, vài nhà nghiên cứu đã tin rằng phải đặt câu hỏi lịch sử ngay về tương quan giữa các vật ex photo ngoại giáo và các vật ex photo của Kitô giáo. Việc nhấn mạnh trên các tương tự khá ngoại tại và tương hệ chất liệu như vậy đã ngăn cản việc tiếp nhận tính cách độc đáo tinh thần và tầm quan trọng thần học chuyên biệt của các kiểu diễn tả vật tạ ơn nở hoa trong bầu khí Kitô. Trên bình diện hiện tượng học, các vật ex photo diễn tả một sự phong phú đa diện của các khía cạnh, làm chứng cho niềm tin đơn sơ, tinh tuyền hay mê tín dị đoan. Chúng cũng diễn tả các tài liệu văn hóa, các sáng chế của kỹ nghệ địa phương hay tiểu nghệ thuật, các kiểu diễn tả của ngôn ngữ sống động và nói của nền văn hóa bình dân, chính yếu là văn hóa truyền khẩu. chúng cũng là biểu tượng đa dạng của một truyền thống đạo đức, vân vân.
Qua các lộ trình và các tiếp cận khác nhau này, người ta có thể đạt đến một việc lượng định tổng quát về các vật ex voto, mặc dù có các nguy cơ của tính cách thứ loại và việc chồng chất lên nhau các tầng lớp khác nhau và bất đồng với nhau, như các tầng lớp của tôn giáo, của kinh tế và của thi văn. Trước hết là các khía cạnh nghệ thuật của các vật ex voto liên quan tới cấu trúc của chúng. Đó là các vật dụng hay các tranh vẽ và các khung của chúng, mà trong các bức vẽ ex voto, chúng đi từ gỗ sang vải, từ giấy dán trên ván ép để kết thúc với hình chụp mang chữ ký của tín hữu đã nhận được ơn. Dưới ánh sáng của các tìm hiểu lịch sử nghệ thuật mới đây, xem ra không đúng đắn việc đồng hóa các bức vẽ trên gỗ với tranh Ngô Nghê, như thoạt tiên có vài người đã tin như thế. Trong khi tranh vẽ Ngô Nghê Naif nảy sinh từ một công việc văn hóa khó nhọc được soạn thảo cẩn thận, các vật ex voto vén mở cho thấy một nghệ thuật đơn sơ, ngây thơ và nghèo nàn, với các kiểu thường lập đi lập lại được bán trong các hàng quán, ngoại trừ vài trường hợp quan trọng, nhất là trong các vật ex voto cổ xưa hơn, chẳng hạn như bức tranh Đức Bà Foligno do nhà danh họa Raffaello vẽ hồi thế kỷ thứ 16. Vì khá khác biệt với các kiểu diễn tả bằng hình vẽ được nghiên cứu trong các sách nghệ thuật, các bức vẽ ex voto ngoài việc làm thành một tài liệu riêng rẽ về lịch sử công việc làm, thói quen, cảnh trí, được diễn tả ra với mức độ khách quan cao, chúng kích thích chúng ta xem xét và lượng định lại phẩm chất giữa nghệ thuật hàn lâm, trí thức và nghệ thuật văn hóa bình dân diễn tả lòng đạo hạnh của dân chúng. Điểm thứ hai là các khía cạnh lịch sử văn hóa. Vì tính cách tài liệu của chúng cũng như một tính cách vô thời gian nào đó và tổng quát của các biến cố được diễn tả, các vật ex voto này xem ra rất hay, giúp tái dựng lại lịch sử của nền văn hóa bình dân trong các khía cạnh bề ngoài và trong các lý do sâu xa của nó. Biến cố phép lạ thật ra được đặt vào bên trong điều kiện thật của dân chúng, gắn liền mật thiết với các điều kiện cuộc sống của họ, và vì thế, chúng cống hiến cho chúng ta một chuỗi các tin tức hữu ích cho việc nhận biết lịch sử, tập tục, quang cảnh thiên nhiên, các kiểu ăn ở, làm việc, kiểu di chuyển trên nước, cũng như kiểu thực thi công lý, đương đầu với bệnh tật, các tai nạn, các tình trạng kinh tế xã hội và cái chết. Chẳng hạn tại đền Thánh Đức Bà gìn giữ ở Marseille, khi nhìn vào các bức tranh vẽ cảnh đắm tàu hay bão tố ngoài khơi, chúng ta biết dân chúng ở đây sống về nghề đánh cá ngoài biển, hay là các thương gia buôn bán bằng đường biển, hoặc các khách du hành bằng đường biển, bị tai nạn bão táp, đắm tàu và được Đức Mẹ cứu thoát khi họ thành khẩn kêu lên Mẹ với lòng tin yêu phó thác. Yếu tố hiện sinh nằm bên dưới một cách quan trọng và thường xuyên nhất của mọi mô thức lý tưởng liên quan tới các di vật tạ ơn ex voto ấy xem ra là yếu tố nông dân. Nhân tố sơ khai này đưa hiện tượng vào trong môi trường của nền văn hóa đồng quê, cả khi các biểu lộ và diễn tả được đặt để trong các giai đoạn và vùng miền khác nhau của sự phát triển của nền văn hóa đó, và vượt ra ngoài môi trường xã hội và văn hóa của nó đi nữa. Bệnh tật của nam giới, của nữ giới, của con bò cái và của con lừa là con vật được coi là thánh thiêng và là người bạn lao động vất vả của con người. Sự dễ bị thương tích của các trẻ em còn nằm trong nôi, cuộc tấn công của tên cướp, biến cố bị té từ cầu thang hay rơi vào trong một cái giếng, chiếc xe chở lúa gạo hay rơm rạ bị lật nhào, tất cả đều là các điểm cố định và không thể tránh được của các cuộc khủng hoảng xảy ra thường xuyên trên con đường cuộc sống thường ngày của các nông dân.
Vì nảy sinh từ các biến cố chính xác và thông thường, chủ thể của các di vật tạ ơn ex voto không bao giờ là huyền thoại, nhưng dù nó có là một bức vẽ hay một tấm hình chụp, nó đều thuộc cuộc sống thực thụ của người dân, cuộc sống thường ngày của họ, được đan dệt bằng các tình hình chung và luôn luôn phản chiếu một khuôn mẫu nông dân, cả khi nó diễn tả các cảnh của cuộc sống thủy thủ, quân sự hay các người di cư sống trong các thành phố. Tới đây cần ghi nhận rằng việc tiếp cận lịch sử và văn hóa các di vật tạ ơn ex voto đã minh nhiên phạm trù của sự tùy thuộc bằng cách nhận ra trong tranh vẽ và các vật ex voto tiếng kêu của các tầng lớp bị áp bức, ước muốn được bảo đảm, tưởng tượng thoát ly, yếu tố ma thuật, mê tín dị đoan. Một việc đọc hiểu chú ý hơn trên bình diện xã hội học và tôn giáo hiện tượng ex voto cho phép thắng vượt được các âu lo sợ hãi và tính cách thiên vị của các quy chiếu quá dễ dàng, không đương nhiên chút nào. Điểm thứ ba là các giải thích xã hội học. Việc chú ý tới các nét thường hằng và khác nhau trên bình diện phát triển đồng thời mà các vật tạ ơn ex voto diễn tả dưới khía cạnh biểu tượng và văn hóa dẫn đưa tới các giải thích xã hội đúng đắn hơn. Theo các phân chia cổ điển, các đề tài thông thường của các vật tạ ơn ex voto thuộc các lĩnh vực y khoa, các tai ương thiên nhiên như núi lửa, động đất, bão tố và các tai ương công cộng như cướp bóc, tội phạm, cướp biển, chiến tranh, các cuộc cách mạng, cũng như liên quan tới cuộc sống tư pháp như tù tội, tra tấn, kết án tử hình và cuộc sống nông nghiệp và thủy thủ, các tai nạn. Để hiểu đầy đủ một hiện tượng như thế, nhà xã hội học phải cố gắng đi sâu vào thế giới diễn tả nó. Việc bước sâu vào đó không thể làm qua việc đọc hiểu tập trung vào chủng tộc học, trốn chạy các quy chiếu dễ dãi liên quan tới sự tùy thuộc kẻ khác, việc gạt bỏ ngoài lề, sự cần thiết trấn an trên mọi bình diện. Vật ex voto được coi như là tài liệu riêng rẽ của một kiểu nhận thức thế giới và cuộc sống, diễn tả một nền văn hóa bình dân với các tính cách riêng của nó. Như là diễn tả của một kiểu sống xác định trên bình diện lịch sử, nó chỉ có thể được giải thích một cách có luận lý và cơ cấu khi đặt để nó vào bên trong thế giới đã sản xuất ra nó và tiếp tục sản xuất nó, cả khi trong các hình thức mới và với các luật diễn tả của thời đại chúng ta. Được bối cảnh hóa trên bình diện địa lý và lịch sử, vật ex voto không cho phép các giải thích xã hội giản lược, nhưng thúc đẩy duyệt xét nó trong yếu tố tôn giáo của nó là điều nền tảng và nòng cốt. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Jesus Kitô.